À, thì như vậy là theo cái ngôn ngữ nó chuyển rồi, thấy không? Là đang, cho nên lục tổ là nói là mình đang ngồi trên xe trâu trắng mà lại đi hỏi ba xe ngoài cửa, đó là cái đáng tiếc, phải không? À, ba xe là chỉ là cái phương tiện thôi chứ không phải là thật có. À, nhưng mà rồi nghe theo đó là cái thì mình lại bám theo đó là phân biệt là nhiều khi còn lại sao nữa, tranh cãi hơn thua nữa. Tôi là thuộc về xe trâu lớn, còn anh là thuộc về xe nai xe dê, tức là thuộc về nhỏ. À, phân biệt hơn thua lớn nhỏ cao thấp, à, thì vậy là càng đi xa thêm nữa. À, mà quên mất những cái này gọi là những cái phương tiện thôi. À, cho nên rồi trong đó ngài Đức Phật ngài đã nói rất rõ, mà tổ cũng dẫn cho mình thấy nè, trong văn kinh đã nói rất là rõ ràng, không? Với ông là chỉ có một Phật thừa chứ không có thừa nào khác, không có hai cũng không có ba. À, thì bao nhiêu những cái thí dụ nhân duyên đó là cốt là để dẫn về cái nhất thừa thôi. À, thì như vậy ông lại còn cố bám vào cái ba xe đó để mà mắc kẹt trên cái xe biệt đó làm gì nữa. À, phải thấy rõ thẳng vào cái chỗ chân thật đó mới là cái chính. À, cho nên ngài nói là ba xe đó là giả, đó là vì cái ngày trước kia lúc còn mê đó, cho nên phải tạm lập vậy thôi, còn nhất thừa mới là thật. À, đó là vì cái hiện nay. À, thì như vậy là dạy ông bỏ giả về thật. À, nhưng mà khi trở về thật rồi á thì cái tên thật cũng không còn nữa. À, thì như vậy ngay cái tên thật cũng không còn nữa, huống là cái tên giả, lại còn mắc kẹt ba xe làm gì. Cho nên rồi ở đây là chỗ ngài nói nè, nên biết rằng bao nhiêu những cái của cải quý báu đã có đó là hoàn toàn thuộc về ông, chứ không phải ai khác, do ông thọ dụng thôi. Thì như vậy là còn hỏi tìm chi nữa. Mình đầy đủ cái của báu đó bao nhiêu đó là nơi mình, thuộc về mình chứ không phải là của ai. Nhưng mà lại còn sao chạy hỏi ba xe nữa thì cũng giống như là lang thang đi xin ăn nữa rồi. Cho nên là nghĩa là, nhưng mà ở trong đó thì đã thuộc về của mình, chính mình thọ dụng, thì cũng chẳng có khởi cái tưởng là cha, chẳng có khởi tưởng là con, cũng không có cái tưởng dùng, thì đó mới gọi là trì kinh pháp hoa. Đây là cái chỗ sống. Nhận được cái tánh thật rồi á, thì cái tri kiến Phật hay là kinh pháp hoa đó là cái sẵn nơi mình, chính mình chứ không phải là cái gì khác, không phải ai đem lại cho mình. Thì khi mà nhận rõ rồi thì ngay đó liền sống thôi, khỏi phải nghĩ tưởng gì thêm nữa. Còn tưởng mình được á thì sao? Tưởng mình được á thì tất nhiên là thấy cái của bên ngoài mà đến rồi. Cho nên còn thấy mình được á là còn tưởng có cha có con. Tất nhiên là có cha có con, cho nên là con trở về với cha. Mà con trở về với cha rồi thì sao? Thì rồi á thì lại còn phải tưởng, có cái tưởng là mình thọ dụng cái đó nữa. Thì như vậy là còn thấy có cái chỗ sợ đắc. Còn ở đây là đã là cái nơi mình, thuộc về mình rồi thì nghĩa là nhận được thì sống ngay đó thôi. Không phải tưởng thêm gì nữa. Còn nhiều khi thấy nhận rồi, còn nghĩ rằng mình phải sống với nó. Còn mình phải sống với nó thì tất nhiên là có mình với nó là hai. Vậy cho nên đã thực sống trong đó rồi á thì chính là tự nhiên sống vậy thôi. Cũng giống như cái tay, không? Cái tay mình á thì mình cầm nắm việc gì đó thì tự nhiên là cái diệu dụng của mình đầy đủ. Muốn cầm gì, muốn nắm gì đó thì cầm nắm thôi. Còn mình nghĩ rằng mình phải sử dụng cái tay để nắm thì sao? Thì mình biến cái tay ra thành cái thứ hai để cho mình sử dụng. Còn này chính nó là cái sử dụng của mình rồi thì cứ dùng, có cần nắm gì đó thì cứ nắm, dùng thì dùng vậy thôi. Không có cái khởi tưởng nghĩ là mình dùng nó. Thì ở đây cũng vậy đó, khi mà nhận ra được thì sống ngay vậy thôi. Còn phải tưởng mình phải sống trở về với nó để mà giống như là con mà trở về với cha thì tất nhiên là còn phân biệt, nghĩa là còn có cái bóng thứ hai. Cũng giống như là khi mà mình tỉnh mộng rồi ha, đã khi mộng rồi, tỉnh mộng rồi thì đứng dậy đi ha. Còn mà nằm nhớ lại thì tất nhiên là chưa hết mộng, phải không? Cho nên rồi nhiều khi là mình nghe trong nhà thiền có khi thì nói là thiền tổ sư, thiền Như Lai rồi đó, thì nhiều khi mình cũng lại phân biệt, lại mắc kẹt trên những cái thiền đó nữa ha. Bởi vì các tổ nhiều khi phương tiện để mà gạn lọc cái người học để có thực sống được trong đó chưa, cho nên là mới tạm chia như vậy, rồi mình lại mắc kẹt trong đó, thấy thật có thiền tổ sư, thiền Như Lai, rồi cái thì phân biệt là có cái này có kia, thiền tổ sư là cao, thiền Như Lai là thấp nữa, thì vậy là càng mắc kẹt thêm nữa. Cho nên ở đây ngài tổ nói rõ là ba xe là cái giả, cái phương tiện thôi, cái thật chỉ có một chân thật thôi thì không có cái phân biệt. Thì vậy là nếu mà khéo nhận ra thì ngay đó liền sống, khỏi phải hỏi thêm. Thì được như vậy thì từ kiếp này cho đến kiếp khác, nghĩa là tai chẳng có mở quyển kinh ra nhưng mà thường tụng mãi, không có lúc nào dứt. Nên là không có dở cái tay, không dở kinh, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng tụng. Đó là tụng bộ kinh thật ngay nơi mình, tức là sống với cái tri kiến Phật. Thì đó gọi là trì kinh. Thì nghe như vậy đó, ngài Pháp Đạt, ngài được mở sáng ra, ngài vui mừng. Vui mừng ngài mới dùng bài kệ, ngài tán thán. Nghĩa là tụng kinh 3.000 bộ, nhưng mà chỉ cần tàu khê tới cái đến tổ đó, chỉ cần nói một câu là quên hết. 3.000 bộ công phu, 3.000 ngang câu quên hết. Thì ở đây á, mấy vấn đề có dễ quên vậy không? Nhiều khi ở thiền viện ha, thiền viện 5-10 năm mình ngồi thiền tính ra thì cũng mấy ngàn giờ rồi, phải không? Thì giờ là tất nhiên là đã thiền sinh lâu năm nữa rồi. Thì vậy có dễ quên cái đó không? Nghĩ rằng ta đây là thiền sinh lâu năm ở thiền viện, đã từng ngồi thiền, từng học thiền, từng hiểu thiền. Thì từng hiểu mà từng ngồi thiền, thì vậy là khi mà rồi cái gặp cái người mới vô thì sao? Thấy ta hơn người kia, thì vậy là chưa quên. Chưa quên thì sao? Thì nó dễ làm cái mầm móng để cho cái tâm mà gọi là chấp ngã nó lại vươn lên. Cho nên hiểu rõ thì mọi cái đó cũng là một cái phương tiện công phu bên ngoài thôi, để mình sống trở về cái thật thôi chứ không gì khác. Sống trở về cái thật thì những cái này cũng là những cái phương tiện thôi. Nếu mà cái người mà mới mà họ được cái duyên sâu, họ mới vô chùa, mới vô thiền viện, nhưng mà rồi họ sống thực nhận được ngay thì họ cũng ngang với mình là chứ không khác. Thì như vậy là không có chấp vào cái công đó. Cho nên rồi chưa sáng được cái ý chỉ xuất thế á, thì nghĩa là chưa khỏi, nghĩa là nhiều cái kiếp mà gọi là cái mê cuồng đó, nó chạy rong. Tức là còn chạy hoài theo cái chỗ mà cuồng loạn đó, còn đuổi tìm ở bên ngoài, rõ được rồi thì ngay bên mình chứ không có gì khác. Cho nên rồi ba xe dê, xe nai, xe trâu đó là quyền lập. Quyền lập là phương tiện, là tạm bài chứ không phải là thật. Cũng như là trước, giữa, sau là khéo bài ra thôi. Có phương tiện, có thứ lớp, có trước, có giữa, có sau, đó cũng là cái phương tiện khéo bài. Ai là cái người mà khéo biết đó, ngay trong nhà lửa, vốn là vị Pháp Trung Vương, tất nhiên là ông chủ ngay hiện tiền nơi đây chứ không đâu xa. Ngay trong cái tam giới này, ngay trong cái thân sinh tử này, nghĩa là ông chủ luôn luôn nó hiện tiền có mặt, không có phải là cầu ra cầu vào gì hết, không phải là phải cầu ra thoát ra hay là đi vào. Quên cái phân biệt ra vào, nhận rõ ngay đây là ông chủ đầy đủ hiện tiền, sống ngay đó thì gọi là thay tánh. Thì như vậy không có phải mà mong cầu xa xôi. Thì thì ngài Pháp Đạt ngài trình một bài kệ đó rồi á, thì tổ mới bảo thì như vậy ông từ nay về sau đó thì mới đáng gọi là vị tăng niệm kinh, vị tăng tụng kinh Pháp Hoa mới xứng đáng. Thì ngài Pháp Đạt khi mà nhận được cái ý chỉ mà đã tổ dạy rồi á, thì từ đây về sau ngài cũng vẫn tụng kinh đều đều, đó mới là một cái đặc biệt. Nếu mà mình bây giờ thì chắc là ngồi được cái vậy là thôi, là khỏi cần tụng kinh niệm Phật ngồi thiền gì nữa hết rồi, đi chơi thoải mái rồi.